Ngược về thời Minh, chương 63, Bát Hổ dạo phố, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, do thái tử bị bệnh không cần phải vào cung nên Dương Lăng được ngủ nướng, mãi đến tận giờ thìn hai khắc y mới từ trong mộng tỉnh dậy. Nắng xuân tươi thắm len qua song cửa trải xuống chăn, ánh sáng êm dịu sáng sủa. Con mèo nhỏ ấu nương đang rúc vào ngực y ngủ ngon lành. Mái tóc đen nhánh mềm mại che khuất nửa khuôn mặt thanh tú của nàng. Trên gương mặt xinh đẹp, hàng mi dài khép ngủ cong vút mê người đang khẽ rung rinh. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú của nàng thật hấp dẫn, dù khóe mi vẫn toát ra vẻ ngây thơ và trong sáng, nhưng đã điểm xuyết hương vị của phụ nữ. Dương Lăng yêu mến nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng, nhẹ nhàng co tay gối đầu, không dám cử động mạnh sợ làm nàng tỉnh giấc. Mấy bữa qua phải vào cung sớm nên y cảm thấy khổ khôn tả. Hôm qua đã nói với nàng hôm nay không cần phải vào cung sớm, lúc này thấy nàng ngủ thoải mái, Dương Lăng mới giật mình nhận ra mỗi ngày nàng đều phải gọi mình dậy, mỗi lần tỉnh giấc thức ăn đã luôn được bày sẵn. Không những phải dậy sớm, trong lòng nàng lúc nào cũng phải lo tới những việc này nên lúc ngủ cũng không được ngon giấc, nhất định thân thể nàng càng thêm mệt mỏi. Dù mệt mỏi dã rời nhưng chỉ một chốc sau ấu nương đã tỉnh dậy. Mở mắt thấy phu quân đã tỉnh, nàng vội lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh, xấu hổ hỏi. Kìa tướng công đã tỉnh rồi à, thật là, tiếp lại ngủ quên mất. Dương Lăng thấy nàng hốt hoảng định bò dậy, liền vươn tay giữ vai nàng lại, mỉm cười bảo. Hai ngày nay nàng dậy sớm quá tối, còn dọn dẹp tắm rửa, lại ngủ quá muộn, dù sao hôm nay ta cũng không cần phải đi sớm, nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Ấu nương nghe y nói những lời yêu thương, mặt nàng hồng phơn phớt, vừa thẹn vừa vui, liếc mắt nhìn lại, vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn rúc vào lòng y thỏ thẻ làm nũng. Hai ngày nay thiếp cũng không biết sao nữa. Nhất là hôm nay thiếp cảm thấy các khớp xương đều ê ẩm, người mềm nhũn cả ra, lại chẳng muốn nhúc nhích gì nữa. Lúc còn ở nhà với bố mẹ, ngày nào thiếp cũng phải dậy sớm luyện võ, bây giờ thì càng ngày càng lười rồi. Dương Lăng thấy nàng kêu thân thể ê ẩm, chẳng muốn cử động thì vội hỏi. Sao lại thế, có phải là bị trúng gió rồi không? Vừa hỏi y vừa giờ chán nàng, chỉ thấy hơi ươn ướt nhưng lại mát, không nóng chút nào. Trước giờ thân thể ấu nương vẫn khỏe mạnh, từ bé chưa từng bị bệnh vặt cho nên nàng cũng không để tâm lắm, còn tưởng là do hai ngày qua mới bị phá thân, tướng công đòi hỏi quá độ, việc xấu hổ này đâu thể nói ra được, vì thế nàng khẽ cười. Không sao đâu, tiếp luyện võ từ nhỏ, thân thể khỏe mạnh lắm, nếu thực sự bị cảm mạo phong hàn thật tiếp đi tìm thầy lang bốc vài thang thuốc là được. Dương Lăng sờ trán nàng không thấy bị sốt nên cũng bớt lo, lại thấy bộ dáng yêu kiều nhõng nhẽo đáng yêu của nàng chan chứa phong tình của gái mới lấy chồng, sự quyến rũ này khác hẳn nét ngây thơ xinh tươi ngày trước, lửa lòng bỗng bùng lên. Ôm nàng sát hơn, y cười danh mãnh, nào, để tướng công giúp ấu nương xoa bóp cho đỡ mệt. Trong chăn, bàn tay xấu xa đang do thám áo lót của ấu nương, lén lút lần mò tới bộ ngực mịn màng mềm mại của nàng, sờ nắn nhẹ nhàng. Ấu nương khẽ lườm y, mặt nàng đỏ ửng lên thật mê người. Ấu nương lặng im, ngây ngất mặc cho Dương Lăng nghịch ngợm bộ ngực của mình. Bị y vuốt ve một lúc thân thể bắt đầu không được tự nhiên, chỉ cảm thấy đê mê thế nhưng cái cảm giác uể oải khó. gocchuyenaudio.com, tả khiến nàng không muốn cục cựa, nàng hồn hển mắng khẽ, tướng công đừng nghịch nữa, chẳng phải chàng nói còn phải vào cung một chuyến sao, chàng hãy mau dậy xúc miệng thay đồ đi tiếp chuẩn bị bữa sáng cho chàng. Dương Lăng thấy nàng e lệ rụt rè cũng không nỡ ép buộc, bèn thơm nhẹ lên má nàng, rồi cười hì hì nói. Nếu nàng mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, tướng công ăn tạm thứ gì đó trên đường cũng được rồi. Nào chịu như vậy, ấu nương vừa gượng dậy mặc quần áo vừa hỏi. Tướng công, hôm qua chàng vừa về Liễu Bưu lại mời chàng tới Bắc Trấn Phủ Ti để làm gì thế? Chẳng phải bây giờ chàng đang làm việc ở chỗ thái tử rồi sao? Nhân lúc nàng đứng dậy, Dương Lăng vỗ một phát vào cặp mông đẫy đà vênh vỉnh của nàng, cười trả lời. Dù sao đã khoác chức quan của cẩm y vệ thì cũng phải được cắt cử đi làm việc cho họ chứ. Trương đề đốc sợ ta chưa thể xử lý công vụ nên tạm thời phái ta làm mấy việc nhàn hạ chuyên phụ trách công văn của Nam Trấn Phủ Ti trình lên kinh sư. Ấu nương nhanh nhẹn vấn tóc, khẽ ồ một tiếng, nghiêng đầu hỏi. Tướng công, Nam Trấn Phủ Ti quản lý những gì vậy? Dương Lăng đáp, Nam Trấn Phủ Ti quản lý hình danh trong vệ và những sự vụ của quân tượng. Hình danh chính là phụ trách việc xét xử, còn quân tượng thì là các thợ chế tạo khôi giáp, quân giới, hỏa tiễn, súng hỏa mai, thậm chí cả chiến thuyền, chiến xa, tất cả đều do Nam Trấn Phủ Ti quản lý. Hình danh trong vệ mà Dương Lăng nói chỉ phụ trách xét xử những người phạm tội bên trong cẩm y vệ. Còn bình thường quan lại và tướng lĩnh phạm tội đều giao cho Tam Pháp Ti cai quản. Cho nên phạm vi phụ trách hình danh của Nam Trấn Phủ Ti hơi giống một tòa án binh cỡ nhỏ. Còn như việc quản lý quân tượng, nếu như ở thời hiện đại tất nhiên là một ngành khá quan trọng, nhưng tại thời đại này thì việc trông nom công nhân kỹ thuật không được tính là một thứ gì to tát lắm. Ấu Nương đương nhiên không biết những điều này. Dương Lăng ăn xong bữa sáng, dặn dò Ấu Nương nếu thấy khó chịu thì cứ lên giường nghỉ, còn mình thì khoác bọc áo quần đã chuẩn bị từ trước, ung dung đi thẳng đến cổng sau của kinh thành. Lúc này trời còn sớm nhưng những cửa hàng lân cận kinh thành đã mở cửa kinh doanh rồi. Bấy giờ địa vị của thương nhân trong xã hội rất thấp nhưng lợi nhuận cực lớn của buôn bán khiến nhiều người thèm thuồng. Do đó một số nhà dòng dõi công thần Huân Khanh bèn cử quản gia tới vùng phụ cận Hoàng Thành, lấy danh nghĩa cá nhân quản gia mở cửa hàng, kỳ thực việc đầu tư kinh doanh, lợi nhuận đều nằm trong tay bọn họ. Dần dần tự phát hình thành nên một khu chợ bán hàng cao cấp tại nơi này. Dương Lăng tới một tiệm trà ở sát cửa hậu cung, gọi một bình trà và chút hạt dưa, vừa uống vừa chờ. Chờ được nửa canh giờ y thấy cửa cung mở ra, 20 mấy tên thái giám đẩy mấy xe chở nước ra khỏi cửa cung. Nội cung thường thường cử người tới Ngọc Tuyền Sơn múc nước suối hảo hạng dâng đế vương và đám phi tần uống. Tuy rằng thông thường lúc trời còn chưa sáng đã xuất phát rồi, nhưng rời cung vào lúc này cũng là chuyện bình thường, cho nên đám du khách và thương nhân đang nhốn nháo rộn ràng chung quanh cũng không chú ý lắm. Dương Lăng quan sát cẩn thận thấy trong đám người đó có vài thái giám hơi cúi đầu liếc ngang liếc dọc. Trong đó có một tiểu thái giám nhỏ tuổi đi cạnh cái bánh xe to tướng của chiếc xe chở nước nhìn ngó láo lên tư phía. Dương Lăng vừa nhìn qua đã nhận, gocchuyenaudio.com, ra người đó chính là Chu Hậu Chiếu, vội vàng chạy tới đón. Chu Hậu Chiếu mặc y phục của tiểu thái giám đang nhìn đông nhìn tây, Dương Lăng sáp đến níu lấy tay áo hắn, thấp giọng gọi. Thái tử, Chu Hậu Chiếu giật mình, ngẩng đầu trông thấy y, nét mặt không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Dương Lăng vội vàng khoát tay ra hiệu đừng lên tiếng. Liêu Cần cũng đang đi bên cạnh Chu Hậu Chiếu trông thấy Dương Lăng, lão liền mỉm cười chào. Dương Lăng vác gói đồ đi theo bọn họ một hồi tới một tiệm gỗ. Các loại gỗ thượng hạng trên khắp cả nước được chuyển tới tiệm này, họ còn mời rất nhiều thợ cả đến làm mộc có thể chế tác tại chỗ các loại đồ dùng trong nhà với đủ kiểu dáng khác nhau thỏa mãn yêu cầu của đám quan to quý tộc. Do đó bên cạnh cửa hàng có một lối nhỏ dẫn đến xưởng mộc riêng của tiệm. Dương Lăng kéo Chu Hậu Chiếu một cái, Chu Hậu Chiếu cũng hiểu ý, nhân lúc mọi người không chú ý theo Dương Lăng rẽ vào ngõ nhỏ. Dương Lăng bước vội mấy bước thấy xung quanh không có ai, quay người lại vừa định lên tiếng, liền thấy một đám người đi theo sau Chu Hậu Chiếu. Y mắt tròn mắt dẹt hoảng hốt hỏi, sao mà, các vị công công đều tới vậy? Hôm qua bọn họ đã thỏa thuận Liêu Cần và Trương Vĩnh sẽ theo Chu Hậu Chiếu nhân cơ hội xe chở nước rời cung mà lèn ra. Cốc Đại Dụng và Mã Vĩnh Thành thì ở lại Đông Cung để che mắt, còn bọn Cao Phương, La Tường, Ngụy Bân, Khâu Tụ thì không được giao việc gì. Bởi vì đám Bát Hồ không phải toàn là người trưởng thành, còn có những thái giám trẻ mới 20 tuổi, nếu như đều theo ra ngoài thì quá lộ liễu, hơn nữa y còn sợ bọn họ xúi dục Chu Hậu Chiếu gây chuyện. Còn Trương Vĩnh, Liêu Cần, một kẻ trưởng thành lão luyện, một kẻ cơ mưu thâm sâu, có bọn họ đi theo phối hợp là tương đối ổn thỏa. Dè đâu lúc này y nhìn lại thấy đủ cả 8 người chẳng thiếu một ai đều theo ra khỏi cung. Ngụy Bân thấy Dương Lăng hoảng hốt cười hề hề. Dương tướng công không cần phải lo lắng. Tối qua Hoàng thượng vừa mới tới thăm Thái tử, và lại hôm nay bên quân đội có tin cấp báo, Hoàng thượng và 3 vị đại học sĩ cùng các vị thượng thư của bộ binh, bộ công đang nghị sự. Còn người của bộ lễ, bộ hộ đều đang phải tuần tra trường thi kỳ thi xuân. Không có chuyện gì đâu. Dương Lăng cười khổ một tiếng, y biết rõ mấy kẻ này đời nào bỏ qua cơ hội lấy lòng thái tử. Dương Lăng đành phải nói, các vị công công nói cũng phải, chỉ là, trước đó hạ quan không hiểu tình hình cho nên chỉ chuẩn bị 3 bộ quần áo. Khâu Tụ vội đáp, không sao cả, chúng ta đều đã tự chuẩn bị y phục rồi. Gã ngó quanh bốn phía thấy ở giao lộ chỉ thỉnh thoảng có mấy người đi qua, cũng không quá để ý đến trong ngõ, liền vội vàng cởi áo bào thái giám, tháo nón xuống, trên người đã mặc sẵn một bộ quần áo sĩ tử bình thường, trên đầu đội một chiếc khăn thư sinh, cải trang rất nhanh chóng. Gã vốn là một hoạn quan, thiếu khí chất mạnh mẽ của đàn ông nên mặc bộ y phục này, tuy da hơi đen nhưng lại thật giống kẻ đọc sách yếu đuối. Chu Hậu Chiếu, Liêu Cẩn, Trương Vĩnh được Dương Lăng chuẩn bị đủ áo quần rồi nên không phải ăn mặc rườm rà như vậy. Mấy người kia đổi y phục xong liền đứng chắn phía trước, 3 người còn lại cũng vội vã thay đổi áo quần, cả 10 người đều ăn mặc kiểu văn nhân. May mắn là đúng dịp kỳ thi xuân, sĩ tử văn nhân khắp nơi tụ tập tới kinh sư, khắp thành Bắc Kinh đều là người đọc sách. gocchuyenaudio.com, nên bọn họ cũng không khiến người khác nghi ngờ. Dương Lăng hỏi, Thái tử, bây giờ chúng ta tới bộ binh chứ? Chu Hậu Chiếu vừa rời khỏi Hoàng Cung, như chim sổ lồng, như cá gặp nước. Ngày trước hắn rời khỏi cung Toàn do phụ hoàng đưa đi, có rất nhiều thị vệ ngầm bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ đi tới những chốn ít người lai vãng, chưa bao giờ hắn được như hôm nay tự mình ra ngoài. Hắn như nhà quê lên phố, thấy cái gì cũng mới lạ. Nếu như bây giờ tới bộ binh náo loạn một trận, rồi tới nơi khác dạo chơi thì chắc chắn không vui nữa, làm sao hắn chịu đi luôn bây giờ. Thế là Chu Hậu Chiếu vội vàng khoát tay đáp, đừng gấp, chúng ta đi dạo khắp nơi trước đã. Dương Lăng không biết làm sao, đành phải theo hắn đi lang thang trong chợ. Chu Hậu Chiếu thấy trong chợ bán rất nhiều thứ không có trong cung nên rất thích thú. Ngộ tính của tên nhóc này rất tốt, thấy người khác mặc cả trả giá quyết liệt đến không biết đường nào mà lần bèn ngứa ngáy trong lòng, thấy thích thứ nào cũng tới hỏi giá, sau đó học theo người ta mặc cả. Mặc dù hắn không biết giá cả nhưng Bát Hổ lại khá rành rẽ. Có bọn họ ở bên giúp đỡ, dù Chu Hậu Chiếu không đến nỗi tiêu tiền như nước nhưng hễ đã mặc cả xong thứ gì thì phải mua luôn. Bấy giờ đa số bọn Bát Hổ đều cười khổ vì chẳng có xu nào, duy có Mã Vĩnh Thành chuyên phụ trách mua sắm thường nhật trong cung, mặc dù không phải là thái giám chủ sự nhưng tiền bạc trong tay cũng đủ để dùng. Để lấy lòng thái tử, chỉ cần Chu Hậu Chiếu mặc cả xong thứ gì, gã liền lập tức rút tiền ra mua. Mấy người dạo quanh vùng ven hoàng thành chưa tới một canh giờ mà 8 tên thái giám và cả Dương Lăng đều đã tay xách nách mang, khuân vác đủ thứ. Ngay bản thân Chu Hậu Chiếu cũng nghiêng vai cắp một quyển lụa, tay phải xách hai bao trà, trên cổ treo mấy hộp trân châu, tay trái cầm một chiếc đĩa lớn có tạo hình hoa sen cá vàng ở bên trong rất đẹp, trông rất buồn cười. Mặc dù thân phận của đám thương nhân đó thấp kém, nhưng đều là nhân viên quản gia được các thế gia vọng tộc phái ra nên cũng khá hiểu các mặt của xã hội. Nhìn tính cách của đám người này giống như bọn nhà giàu mới nổi, còn tưởng là tài chủ dưới nông thôn lên, nên cho dù ăn bạc của bọn họ xong mà trên mặt đám thương nhân vẫn không tránh khỏi vẻ khinh bỉ. Chu Hậu Chiếu chơi đùa rất vui vẻ, mặc kệ vẻ mặt của đám thương nhân đó. Đi dạo trong chợ đến chán chê rồi, hắn mới cảm thấy mấy thứ trong tay quá vướng víu. Quay đầu nhìn lại thấy bộ dạng của đám người Lưu Cẩn và Dương Lăng còn nhếch nhác hơn mình nhiều, Chu Hậu Chiếu chợt cười ầm lên. Hắn nghĩ 8 người kia đều ở trong cung hầu hạ mình, trong kinh cũng không có người thân nào nên bèn nói với Dương Lăng. Hôm nay đi chơi thật là vui, vốn ta muốn đi dạo phố thêm, nhưng mấy thứ này quá phiền phức. Không phải là ngươi mới tới kinh thành sao, mấy thứ này tạm coi như quà chúng ta tặng ngươi. Chúng ta tới đầu phố thuê xe đi, mang mấy thứ này tới nhà ngươi, sau đó tiếp tục dạo phố. Nghe xong, Dương Lăng trong lòng rất vui vẻ, không ngờ đi theo thái tử dạo phố còn được cho quà. Chu Hậu Chiếu mua sắm toàn dựa vào ý thích của bản thân, cũng không màng giá cả ra sao, cho nên những món đồ này rất đa dạng, có những thứ chỉ 20 văn tiền, có những thứ đắt tới vài 300 lạng. Đống đồ mấy người đang xách tính ra cũng phải hơn 1000 lạng bạc, trong đó còn có gương son các thứ, mình mang về sẽ giúp ấu nương tiết kiệm được thời gian. Gocchuyenaudio.com, đi mua sắm, trong lòng phấn chấn, ngoài miệng y vẫn còn khách sáo một hồi, vội vã khiêm nhường. Thái tử gia, việc này không ổn đâu, đây đều là những thứ người thích. Nếu như muốn ban thưởng cho thần, 8 vị công công cũng phải có phần mới phải. Chu Hậu Chiếu nghe xong cười mắng, giả bộ vừa thôi, bọn họ ăn trong cung, dùng đồ trong cung, ngay cả nhà cũng không có, cho họ mấy thứ này về làm gì. Mau đi kiếm xe đi, Trương Vĩnh cũng nhăn nhó phụ họa, Dương tướng công cậu đừng từ chối nữa, cái thân già của ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ui ra cái vò này khi nãy không cảm thấy nặng chút nào mà bây giờ sắp tuột xuống đất rồi đây này. Mấy người La Tường, Ngụy Bân, Khâu Tụ liên tục gật đầu hưởng ứng. Mặc dù cả bọn đều là nô tài để sai bảo nhưng chưa từng làm những việc lao lực. Vác đồ cả nửa ngày trời, vừa đừ vừa mệt lại không dám tùy tiện bỏ mấy thứ thái tử mua xuống, bây giờ bọn họ chỉ mong mấy thứ này mau mau rời khỏi tay còn việc cho ai thì cũng chẳng quan trọng. Thế là Dương Lăng và Chu Hậu Chiếu sánh vai chen chúc khỏi đám đông đi ra đường cái. Do đông người, đám thái giám sợ chính đức bị lạc mất nên theo thói quen 4 trước 4 sau bảo hộ, lưng cũng hơi khom xuống, nhìn qua giống như đang hầu hạ một quý công tử xuất hành. Nhưng bọn họ đều mặc đồ thư sinh nên người qua đường thấy cũng hơi lạ. Đoàn người vẫn không phát hiện, cứ xếp thành 2 cánh quân vác đống đồ lỉnh kỉnh kéo tới nhà Dương Lăng. Cách chương.